Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta tiếp tục học Thiểu Long Thánh Chủng liên hệ đến bốn cái chủng tính của Bồ Tát. Và chủng tính thứ nhất của bốn chủng tính của Bồ Tát là tập chủng tính. Và trong cái tập chủng tính mình đã học 10 cái chất liệu của tâm để nuôi dưỡng và phát triển rồi. Bây giờ nó phát triển tới cái phát tâm trú, rồi nó phát triển tới cái trì địa trú, rồi bây giờ nó phát triển tới cái chất liệu gọi là tu hành trú. Nhờ cái phát tâm trú, cái trì địa trú mình đi tới cái tu hành trú để mà nó huân tập cái chủng tử hữu lậu thiền trở thành ra vô lậu thiền, làm thay đổi cái chủng tử sinh tử của chúng ta, làm thay đổi cái chủng tử chủng sinh tính của chúng ta, để chúng ta trở thành ra cái chủng tử của bậc thánh, cái dòng dõi của bậc thánh. Tôi xin nhắc lại, bậc thánh mà rốt ráo nhất chính là Đức Phật. Thì tu hành trú có nơi còn gọi là ưng hành trú. Chữ ưng này là tương ưng, là thích ứng. Cái pháp học, pháp hành nuôi dưỡng cái thánh chủng này, nó đi từ nơi cái pháp hữu học và vô học. Pháp hữu học này nó tạo ra cái phước báo gọi là hữu lậu thiền, và pháp vô học này nó tạo ra vô lậu thiền. Pháp hữu học, pháp vô học. Pháp hữu học nó sinh ra, nó tạo ra cái hạt giống của hữu lậu thiền, và pháp vô học nó huân tập và tạo ra cái pháp thiền vô lậu. Hữu lậu thiền là thiền nhưng mà còn nằm ở trong sinh tử, còn vô lậu thiền là thiền nó đưa tới niết bàn, nó không còn nằm ở trong sinh tử, cho nên gọi là thiền vô lậu. Còn đây gọi là thiền hữu lậu. Phước báo cõi người, cõi trời là phước báo thuộc về hữu lậu thiền. Phước báo của bậc A-la-hán gọi là phước báo vô lậu thiền. Bởi vì A-la-hán thì chấm dứt sinh tử. Cho nên tu hành trú là sống an trú với cái pháp học và pháp hành, và chính cái pháp học pháp hành đó nó huân thành ra cái chủng tử của bậc thánh, cho nên gọi là thánh chủng. Nó huân tập thành ra cái chủng tử của Phật, cho nên gọi là Phật chủng, cái dòng dõi của Phật, dòng dõi Như Lai. Như vậy là pháp hữu học này là trong 37 phẩm trời đạo thì các pháp học pháp hành như ngũ căn, ngũ lực, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thất bồ đề phần, tứ niệm xứ, đây gọi là pháp hữu học. Và nếu chúng ta sống và an trú cái pháp học pháp hành này, thực tập cái pháp học pháp hành này, thì chúng ta sẽ đi tới được ba thánh quả giải thoát của hàng thanh văn là thức lai, nhất lai, bức lai. Thức lai còn gọi là tu đà hoàng, Nhất lai gọi là Tư Đà Hàm, bất lai gọi là A Na Hàm. Ba thánh quả này thuộc về thánh quả hữu học. Vì sao? Vì nó còn nằm ở trong ba cõi. Thức lai và nhất lai nó còn nằm ở nơi dục giới. Thức lai thì còn lui tới nơi dục giới mấy lần? 7 lần. Còn nhất lai thì lui tới nơi dục giới mấy lần? 1 lần. Còn bất lai, bất lai là không còn tới nơi dục giới, nhưng mà nó ở nơi sắc giới và ở ngũ bất hoàng thiên. Ngũ bất hoàng thiên thuộc tứ thiền. Tứ thiền. Và ở nơi đây tu học và đoạn trừ các cái lậu hoặc còn lại của cõi sắc và vô sắc, thì từ nơi đó mới chứng được A-la-hán. Thì tất cả những cái các bậc thánh ở trong hàng hữu học này á, cái chủng tử đang còn ở trong cái giai vị hữu lậu thiền. Còn cái hàng mà các vị A-la-hán thì cái pháp học của quý vị này là vô học, đạt tới cái vô học, cho nên sinh ra cái vô lậu thiền. Mà pháp học của các vị này, vô học này chính là Bát Thánh Đạo Phần. Bát Thánh Đạo Phần tức là 8 thành phần của Thánh Đạo, 8 chi phần của Thánh Đạo. Cho nên 37 phẩm trợ đạo thì ngũ căn, ngũ lực, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thức bồ đề phần, tứ niệm xứ, nó thuộc về trợ đạo. Nó hỗ trợ để cho hành giả chuyển hóa những cái chủng tử hữu lậu sinh tử đi sang cái chủng tử gọi là vô lậu giải thoát, nhưng mà còn nằm trong cái hữu vi. Đó. Thì nhờ cái thực tập cái pháp học pháp hành này mà mình có thể đi tới được 8 thành phần của Thánh Đạo, để đạt tới cái pháp vô học, tức là hoàn tức, hành trì hiểu biết hoàn tức đối với Bát Thánh Đạo. Và từ đó nó sinh ra vô lậu thiền. Thì ai là hoàn tức đối với pháp học pháp hành này? A-la-hán. Cho nên A-la-hán được gọi là bậc thánh vô học. Không còn gì nữa để học. Chứ không phải là không học là không học gì hết. Không học có nghĩa là học đến chỗ không còn gì nữa để học. Bởi vì thông suốt 37 phẩm trợ đạo, cho nên biết rõ khổ đúng là khổ, tập đúng là tập, diệt đúng là diệt, và đạo đúng là đạo. Đó. Và khi mà thành tựu thánh đạo vô lậu, có nghĩa là thành tựu pháp vô học hay là vô lậu thiền này, thì bậc thánh giả A-la-hán mới thấy rõ. Thấy là có chánh kiến, có chánh kiến nó sinh ra. Nhờ có chánh kiến mà thấy rõ khổ đúng như khổ, gọi là khổ thánh đế. Mình gọi tắt là khổ đế cho nó đúng, là khổ thánh đế. Tức là chân lý về khổ đã được bậc thánh chứng biết, thấy rõ. Tập đúng như là tập, gọi là tập đế hay là tập thánh đế, nghĩa là chứng lý về tập khởi của khổ bậc thánh đã chứng biết, thấy rõ và đã đoạn tận cái nhân và cái duyên mà sinh ra cái khổ. Diệt, đúng như là diệt, gọi là khổ diệt đế, hay là diệt đế, hay là khổ diệt thánh đế, tức là cái niết bàn, cái sự thật về hạnh phúc mà bậc thánh đã chứng được. Và đạo đúng như là đạo, gọi là đạo, đạo đế, đạo thánh đế. Đạo đúng như là đạo có nghĩa là muốn chấm dứt sinh tử, đi tới niết bàn, thì không có con đường nào khác hơn là con đường được kết hợp, được tạo nên bởi 37 phẩm trợ đạo này. Và trong đó ngũ căn, ngũ lực, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, thất bồ đề phần, tứ niệm xứ là trợ đạo, và bát chánh đạo là đạo. Và trong bát chánh đạo này nó cũng vừa đạo mà cũng vừa trợ đạo. Cho nên thấy đạo đúng như là đạo, là con đường diệt khổ, con đường diệt tận khổ đau, con đường có khả năng chuyển hóa tất cả những cái tập khởi của khổ đau. Cho nên gọi là tu hành trú, là mình tu tập đạo thánh đế đây. Do tu tập đạo thánh đế mà tập thánh đế được chuyển hóa từ cái hữu lậu thiện sang cái vô lậu thiện, từ cái ác nghiệp đạo trở thành ra thiện nghiệp đạo, và từ cái thiện nghiệp đạo của hữu lậu thiện nó chuyển hóa thành ra vô lậu thiện, là nhờ cái tu hành trú này. Và nhờ cái tu tập đạo thánh đế này mà tập thánh đế được chấm dứt, khổ thánh đế không còn, diệt thánh đế tự hiện ra, tự phơi bày ra. Đó. Còn nếu mình chỉ nói về niết bàn, về hạnh phúc, về an lạc mà không có cái pháp học pháp hành thì cái niết bàn an lạc đó chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi. Bởi vì cái tập khí khổ đau, cái chủng tử khổ đau ở trong tâm mình có thay đổi đâu. Mà tập khí khổ đau, chủng tử khổ đau trong tâm mình không thay đổi thì dù cho mình có nói thánh vẫn phàm thôi. Mình nói Phật thì vẫn là chúng sinh thôi. Mình nói giác mà vẫn mê thôi. Quý thầy, quý cô có hiểu được điều này không? Cho nên nhờ chúng ta tu hành trú, thực tập đạo thánh đế đến chỗ rốt ráo, tất cả những cái chủng tử tâm hành sinh tử ở nơi tâm chúng ta nó được chuyển hóa, nó được thay đổi. Và thay đổi từ nơi cái pháp hữu lậu sinh tử chuyển thành ra cái pháp hữu lậu thiện, rồi từ hữu lậu thiện nó nâng lên thành ra cái vô lậu thiện. Cho nên nói đến Phật giáo, giáo học nó phải đầy đủ cả năm thừa, nghe không mấy thầy, mấy cô? Nhân thừa, thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Cái pháp học, pháp hành ở trong Phật giáo nó đầy đủ cả năm thừa. Nhân thừa nhấn mạnh đến pháp tam quy và ngũ giới. Thiên thừa nhấn mạnh đến pháp tam quy và thập thiện nghiệp đạo. Thanh Văn thừa là nhấn mạnh pháp tam quy và các giới pháp thuộc về sa di, sa di ni, thức so amana, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Và Duyên Giác thừa là nhấn mạnh đến cái pháp gọi là hoàn diệt ở trong 12 duyên khởi, và thấy cho rõ cái sự lưu chuyển của 12 duyên khởi để chúng ta quán chiếu về hoàn diệt của 12 duyên khởi. Cái này sinh, cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Đó. Vô minh diệt thì hành diệt. Hành diệt thì thức diệt. Vân vân. Và vô minh mà sinh thì hành sinh. Mà hành sinh thì thức sinh. Thức sinh thì cái gì sinh? Danh sắc nó sinh. Danh sắc sinh thì lục nhập nó sinh. Mà lục nhập sinh thì làm điều kiện cho xúc nó sinh. Mà xúc nó sinh thì làm điều kiện cho thọ nó sinh. Mà thọ nó sinh thì làm điều kiện cho cái gì? Ái nó sinh. Mà ái nó sinh thì làm điều kiện cho cái gì? Thụ nó sinh. Đó. Mà thụ nó sinh nó làm điều kiện cho hữu nó sinh. Mà hữu nó sinh nó làm điều kiện cho cái gì? À, lão tử sinh. Đó. Cho nên là quán chiếu để thấy rõ cái này sinh là cái kia sinh, và cái này diệt là cái kia diệt. Và trong cái pháp duyên giác nó vẫn có cái pháp của thế giới người, trời và thanh văn ở trong. Và trong cái pháp duyên giác, nếu mình tu tập giỏi thì từ cái pháp duyên giác đó nó nâng lên thành ra cái pháp của Bồ Tát. Cho nên gọi là huân, huân tập là vậy, nâng nó lên, nâng nó lên. Từ cái hữu lậu thiền trở thành ra cái vô lậu thiền. Trong 12 duyên khởi, cái gì thuộc về khổ, cái gì thuộc về tập? Trong 12 duyên khởi, cái gì thuộc về khổ, cái gì thuộc về tập? Trong 12 duyên khởi, vô minh hành, ái thụ hữu, nó thuộc về tập đế. Nó thuộc về tập đế. Vô minh hành, ái thụ hữu, nó thuộc về tập đế. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, lão tử, nó thuộc về khổ đế. Cho nên vô minh hành, ái thụ hữu, đây là nhân. Và thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, lão tử, đây là quả. Nhân là tập đế và quả là khổ đệ. Cho nên hệ cái này có, cái này có thì cái kia có. Vô minh diệt, hành diệt, cho đến ái thủ hữu diệt. Diệt thì sanh lão tự diệt. Mình quán cái này diệt, cái kia diệt, gọi là quán hoàng diệt. Cho nên quán hoàng diệt đây gọi là đạo đế. Cho nên hoàng diệt gọi là quán hoàng diệt, cái này diệt, cái kia diệt, đó là cái pháp hành, cái pháp học, pháp hành của đạo thánh đế. Chúng ta có cái tu hành trụ. Và khi mà vô minh diệt, hành diệt, cho đến ái thụ hữu diệt thì sanh lão tự diệt, thì đó gọi là diệt đệ, diệt thanh đệ. Như vậy trong 12 pháp duyên khởi, quán lưu chuyển là quán về khổ và tập, và quán hoàng diệt là quán về diệt và đạo. Đó. Vì vậy mà khi ở hàng thánh văn á, thì nhìn tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo. Nhưng mà khi ở nơi duyên giác thì nhìn về hai duyên khởi là giáo lý chủ yếu của duyên giác, nhưng mà trong giáo lý đó là hàm chứa tứ thánh đế ở trong. Cho nên cái chiều sâu của duyên giác là quán chiếu lưu truyền và hoàn diệt đối với pháp 12 duyên khởi. Mà cái hiện tướng của 12 duyên khởi chính là tứ thánh đế. Cái biểu hiện cụ thể của 12 duyên khởi là tứ thánh đế. Đứng góc này thì mình nhìn phát hiện ra trong 12 duyên khởi có tứ thánh đế. Và đứng khóc khác mình nhìn thì trong gì tứ thánh đế có 12 duyên khởi. Nên phải có cái tu hành trú, tức là mình an trú vào cái pháp học pháp hành, để từ đó mình huân tập cái chủng tự bậc thánh trong đời sống của chúng ta. Và khi mà mình thấy khổ đúng như khổ rồi thì mình thấy mình khổ bởi cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, vân vân. Người khác cũng bị cái khổ, bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Từ đó mình thương mình rồi mà thương người khác. Người khác có khác gì mình đâu. Mình tưởng rằng mình có cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, còn những người khác không bị cái khổ đó. Hiểu như vậy là sai, có chánh kiến. Mình bị cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, người khác cũng có cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Mình nghèo, mình cũng bị cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Mà người giàu cũng bị cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Chứ đâu có phải là mình nghèo mới bị cái khổ sinh, già, bệnh, chết, còn người giàu không bị đâu. Mình đàn ông, con trai, mình cũng bị cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Người nữ, đàn bà, con gái, họ cũng bị cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết ở trong tam giới đâu có bị giới hạn bởi giới tính. Chỉ có con trai mình mới bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, còn con gái thì không. Hay là đâu phải chỉ có con gái, nữ giới mới bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, mà nam giới thì không. Đâu có. Nam giới hay nữ giới gì mà ở trong sinh tử đều bị cái khổ, bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết hết. Thì tại sao mình khổ mà mình không đồng cảm với cái khổ của người khác? Và đôi khi cái hạnh phúc của mình là chà đạp lên cái khổ của người khác. Vô lý không? Mình tưởng rằng thầy mình chết đi, mình là người đi sau sống hoài. Nhưng mà đến lúc nào đó thì mình cũng phải chết đi như thầy mình đã chết. Mình cũng sẽ chết đi như cha mẹ mình đã chết. Mình cũng sẽ chết đi như tổ tiên mình đã chết. Mình đã chết đi như mọi người đã chết. Vì sao mà phải chết đi, quý thầy? Vì sao mà phải chết đi? Vì có sinh ra. Cho nên có sinh ra thì phải có chết đi thôi. Có cái sinh nào trong pháp phụ vi duyên khởi này mà sinh ra mà không có chết đi? Mà vì sao sinh ra? Do đâu mà sinh ra? Do ái thụ hữu mà sinh ra. Mà đã do ái thụ hữu thì không muốn sinh cộng bị sinh, khi đủ duyên thì nó khởi thôi. Như vậy thì các thầy các cô muốn chấm dứt sinh tử mà cứ ai hết ai cái này tới ai cái khác, thì chuyện mơ ước chấm dứt sinh tử là một huyền hoặc, một mộng mơ mà không bao giờ có thật. Như vậy thì muốn chấm dứt sinh tử, muốn chấm dứt cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, thì chúng ta phải làm cái gì? Buông cái ái đi, buông cái ái dục đi. Đừng mê mang cái ái tính với giới tính, với dị tính. Không phải nam tính ái nữ tính mà sinh tử, mà nam tính ái nam tính cộng sinh tử. Chứ đừng có nói rằng là nam tính ái nữ tính mà sinh tử, mà đừng có nói rằng là nữ tính ái nam tính mà sinh tử, nữ tính ái nữ tính cũng sinh tử. Thì còn ai là còn sinh tử? Và đâu có phải là nam tính ái nữ tính ái nam tính mới sinh tử, hay là đồng tính luyến ái mới sinh tử, mà chúng ta ái cái nhà, ái cái vật sở hữu của chúng ta cũng sinh tử. Hệ còn ái thì ái bất cứ cái gì đều là sinh tử, đều là bị sinh hết. Đừng có nói tôi nam ái nam mà có gì đâu sinh tử, tôi nữ ái nữ mà có gì đâu sinh tử. Thế còn ái là còn sinh tử, không biết ái cái gì. Đó. Ái về cái tư tưởng của mình cũng sinh tử, ái cái hữu sắc cũng sinh tử, mà ái cái vô sắc cũng sinh tử. Cho nên phải chấm dứt cái ái, thì khi đó mới chấm dứt sinh tử. Thế còn ai là còn khổ đau, còn ai là còn ganh tỳ, còn ai là còn giận hờn, còn ai là còn trách móc, còn ai là còn so sánh hơn thua bằng. Mình ái cái bản thân mình đã muôn kiếp trầm luân trong sinh tử rồi, còn ái người khác nữa, đeo đeo người khác ở nơi cái thân mình, đeo đeo người khác nơi cái tâm mình, chết. Chết trong sinh tử, chết trong khổ đau. Đó. Thì mình thấy có đôi người không ái người mà ái con mèo, đi đâu cũng nhớ con mèo, thương con mèo hơn con người, gọi là ái mèo. Có đôi người không thương cha, không thương mẹ, nhưng mà thương con chó, là ái chó. Mà điều này không phải là điều khôi hài. Quý vị đi qua Tây Phương là thấy vui lắm. Cho nên bên Tây Phương mà chiều chiều họ dắt con chó đi chơi là kỳ mốt đó. Cho nên hệ còn ái là còn sinh tử. Mà còn sinh tử thì còn khổ đau, còn sinh tử thì còn mất chủ quyền. Cho nên mình không muốn sinh cũng bị sinh. Hệ cái chủng tử mà hữu lậu đó, đến khi mà thuần thục rồi, nó đủ duyên, nó biểu hiện, mình không muốn cũng phải đi tới đó. Giống như là con trâu, con bò mà người ta đưa vào cái bát toa vậy. Khi mà đã bị người ta sọ mũi rồi và dắt tới lò mổ, thì nó không bước tới cũng phải bước tới, gọi là bị chết. Mình còn ái nghiệp trong người, thấy nam nữ quan hệ với nhau là cái nghiệp mình nó tìm nó tới, như là nam châm về sắc vậy, nó hút nhau, hút cái bực. Khi đó không có tỉnh giác, không có chánh niệm chi nổi hết á. Cho nên phải biết phòng hộ trước. Cho nên giới là phòng hộ các căn, để cho sắc thanh hương vị xúc pháp nó không đi vào qua cái cửa ngõ các căn, để nó xâm nhập vào ở trong tâm thức chúng ta, nó đánh phá cái tốt đẹp ở trong tâm thức chúng ta, và nó làm đồng minh cho những thứ ô nhiễm trong tâm thức chúng ta. Đó. Cho nên giới nó phòng hộ. Mà phòng hộ cái gì? Phòng hộ ái. Cho nên gọi là thanh ái, sắc ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Giới là phòng hộ cái khác ái đó. Mà quý thầy quý cô đừng có tưởng rằng là mình tu 20 năm, 30 năm rồi, 40 năm rồi, 50 năm rồi là cái ái không còn. Hiểu như vậy là chết, chết không kịp ngáp. Chết không kịp ngáp nghe không? Đó, cho nên mình luôn luôn có giới. Tỉnh giác có giới. Luôn luôn làm cho cái giới pháp của mình nó có mặt hiện tiền trong cái nhận thức của mình, trong cái nghe của mình, trong cái ngửi của mình, trong cái nếm của mình, trong cái xúc chạm của mình. Phải luôn luôn là làm cho giới nó có mặt hiện tiền để nó phòng hộ các căn, khiến ái nghiệp của chúng ta không có điều kiện để biểu hiện. Nhưng mà như vậy chưa đủ đâu. Chúng ta phải còn thiền tập, thiền định, nhìn sâu vào nó, thâu nhiếp nó lại, dùng tuệ để mà đốt cháy nó, đốt cháy những cái tập khí ô nhiễm đó, soi vào nó, rọi vào nó. Nó nằm ở đâu thì rọi vào đó, mời cầu ra. Cầu quầy mình quá trời. Cái mặt mà nhăn nhó là một hình thức khác của ái dục không thỏa mãn. Đó. Cho nên trong chùa, trong tu viện, trong luật viện mà mấy cái người hay gây nhau đó là hình thức của ái hết đó. Đó là một hình thức của ái. Nếu không có ái thì không có gây. Mà vì gây cho nên có ái. Nhớ không? Thương nhau lắm, cắn nhau đau. Bởi vì thương nhau mà thương không được, không thỏa mãn, cho nên bắt đầu xúc xích và gây nhau. Rồi nó xấu nhau, cho nên nói xấu nhau có nghĩa trước đó là thương nhau dữ lắm rồi đấy. Còn nếu vô sự với nhau mắc gì nói xấu nhau? Có dính với nhau đâu nói xấu. Nhưng mà nói xấu có nghĩa là trước đó có dính nhau rồi đấy. Không biết dính ngang đâu chứ có dính. Cho nên mình chỉ cần lắng nghe thôi là mình biết cái người đó như thế nào, cái chủng tử của họ ra sao. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm có cái hành lắng nghe đó. Hiểu rồi, nghe hiểu rồi, thì khi đó mình có cái phương pháp giúp người ta. Và khi mà mình thấy được con người nó khổ, thì không luận là người Tàu hay là người Mỹ, người Việt Nam, người Campuchia, người Lào, châu Âu hay người Phi Châu hay người thường, đều là cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết hết. Rồi đâu phải con người gà, vịt, trâu, chó, nó còn có cái khổ bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Đó. Các cái loài sinh ra từ thai sanh, thập sanh, hóa sanh, noãn sanh, tư sanh lục đạo đều bị chìm đắm ở trong cái ái dục, từ đó mà tạo ra cái khổ đau. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta cái con đường thoát ly khổ đau qua cái đạo đế. Nhờ có cái đạo đế mà chúng ta thấy rõ được cái tập đế và làm thay đổi cái tập đế đó trong cái tâm thức chúng ta, trong cách nhìn, cách nghe, cách ngửi, cách nếm, cách hành hoạt của chúng ta. Cho nên cái người tu mình phải đi đứng nằm ngồi trong cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi trong cái giới luật, đi đứng nằm ngồi ở trong cái chánh niệm, ở trong cái thiền định. Không phải chỉ buổi tối lên ngồi thiền mới là thiền định, mà mình phải đi ở trong thiền định, mình phải đứng ở trong thiền định, mình phải nằm ở trong thiền định, mình phải ngủ ở trong thiền định, mình phải ăn ở trong thiền định. Thức ăn này trước mặt mình nó chỉ là trợ duyên thôi. Cái tâm của chúng ta ăn mới là chính. Nếu chúng ta ăn với cái tâm ly dục tịch tịnh thì thực phẩm đó nó giúp cho cái hạt giống xấu ở trong chúng ta được chuyển hóa từ cái ô nhiễm trở thành ra thanh tịnh. Chứ không phải chỉ có tụng kinh mới thanh tịnh. mà ăn cũng phải thanh tịnh. Nhà tôi thấy mấy thầy ăn buổi sáng nhanh quá. Mà mấy thầy ăn như vậy là rất là tội nghiệp cho cái bao tử. Chúng nên ăn với tâm nào? Trước đó mình ăn mình có tổng bát đại nhân giác, thì tại sao mình không quán chiếu cái bát đại nhân giác đó trong khi ăn, mà chỉ tổng xong là ăn như là một cái sự đối phó để ăn. Và ăn như vậy nó không thay đổi được tình trạng tập khí của chúng ta, cái chủng tử của chúng ta. Ngài Lâm Tê nói nó đánh hoài không chết là vậy đó. Cái chủng tử sâu ác, cái chủng tử ái dục ở trong chúng ta đánh mấy cũng chết. Khi tìm nó không thấy nó đâu hết, nhưng đủ duyên cái nó hiện ra, nó lèo lái mình, nó làm cho mình mất hết chủ quyền. Nhưng bây giờ ngồi yên thấy nó, thấy đâu? Có thấy không? Có thấy không? Nhất là khi ngồi thiền làm chi thấy nó? Bởi vì chúng thanh tịnh, không gian thanh tịnh, đại chúng thanh tịnh, pháp hành thanh tịnh, thấy hắn đâu? Nhưng mà chưa đủ duyên nó khởi thôi. Cho nên thấy nó là phải thấy trong cái tính duyên khởi của nó. Thế đủ duyên nó khởi. Cho nên giới là phòng hộ các duyên, khiến cho cái duyên đó không tác động vào, để cho cái vốn có trong mình vô hình vô tướng nó vin vào cái điều kiện tác động đó mà nó hiển khởi. Đây là cái điều mà các thầy các cô phải lưu ý trong cái pháp học pháp hành, cho mình không phải nói khơi khơi, nhưng mà cũng đừng hèn mòn không dám nhìn cái thói hư tật xấu ở nơi tâm mình. Đó, phải đủ bản lĩnh nhìn vô nó. Nó xấu ngang đâu, mình đóng các duyên lại rồi mời cầu dạy chơi, mời cô dạy chơi với mình. Trong mình có cái hình ảnh của cô ở trong đó. Trong mình có cái hình ảnh của cầu ở trong đó. Nếu không có tại sao mà đàn ông luyến ái đàn ông, đàn bà luyến ái đàn bà? Rồi không có ở trong tại sao đàn ông luyến ái đàn bà luyến ái đàn ông? Cho nên trong người nữ nó có cái hình ảnh của người nam ở trong, và trong người nam nó có cái hình ảnh của người nữ ở trong. Rồi trong người nam nó có cái hình ảnh của người nam ở trong, và trong người nữ nó có cái hình ảnh của người nữ ở trong. Hễ đủ duyên nó khởi hiện. Trước đó không có đồng tính luyến ái, nhưng 25 tuổi nó có đồng tính luyến ái. Đó, cho nên các thầy các cô khi mà thiền tập là phải lôi đầu cầu dạy, lôi đầu mờ dày mà đối thoại với nó qua cái tùy giác của mình, làm thay đổi cái tình trạng thấp kém của nó, trở thành ra cái gọi là vô lậu thiền, vô lậu giải thoát. Chứ đừng tránh né. Mà cái sở duyên duyên rất là quan trọng. Sở duyên duyên là cái duyên mà cái chủng tử mình dựa vào để mà biểu hiện, mà khởi hiện. Đó. Cho nên gọi là sở duyên duyên. Đó. Cho nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói rằng các thầy phải ở trong chánh niệm tỉnh giác, phải luôn luôn nhớ đến giới ba la đề một xoa mà tu hành. Còn nếu không thì con rắn đó nó ngóc đầu dậy nó cắn mình chết. Đó. Con rắn đó chính là ái dục ở trong mỗi chúng ta, trong tâm thức của mỗi chúng ta. Đó. Nó thô hay tế, nó có. Cho nên con đường mà tu hành đâu phải ai cũng tu được đâu. Quý thầy có thấy, quý cô có thấy trong luật có nói vàng trong vô nhất không? Vàng trong vô nhất có nghĩa là vàng người trước có người. À, cho nên tôi nói như vậy cũng có thể nhiều vị không ưa. Nhiều vị không ưa. Nhưng mà không phải vì họ không ưa mà tôi không nói. Với tư cách một vị giáo thọ, và nhất là ở luật viện, tôi phải nói. Nói để cho cái hay, cái đúng nó được hiện lộ. cái giờ nó được thay thế, được chuyển hóa. Thân ngũ uẩn này mình chỉ mượn nó để hành đạo, chứ nó đâu phải là của mình đâu. Thì tại sao có chiếc, có cái chiếc xe này rồi mà không ngồi lên mà lái mà đi, đợi khi nào? Đó. Mượn chiếc xe để đi qua cái đoạn đường gọi lề lối sinh tử chứ. Đó. Mượn chiếc xe để mà pha cái ngọn đèn cho người ta đi trong đêm dài tắm tối, khỏi bị tai nạn chứ. Đó. Có chiếc xe rồi mà còn tiếc gì, đi trong đêm tối mà không chịu pha đèn, mà sợ tốn điện. Cho nên có chiếc xe rồi mà có ngọn đèn thì đi trong đêm tối mình pha đèn mà đi chứ, mà giúp cho người khác đi cùng với mình chứ, phải không? Đó, cho nên mình đã có cái thân năm uẩn này, có được giới pháp của Phật và được xuất gia trong cái giáo pháp của Phật, thì mình chỉ nói lời Phật dạy thôi, chỉ nói lời tổ dạy, nói lời Phật dạy, nói lời tổ dạy, mà có chết cũng vinh dự, có khó khăn cũng thấy hạnh phúc. Nhớ không? Nhớ quý cô. Đó. Cho nên dạy luật nó dễ mất lòng lắm. Nói về giới luật rất là dễ mất lòng, dễ đụng chạm lắm. Thì mình thấy chúng sinh nó khổ đau như vậy, đủ loại khổ đau như vậy, cho nên từ nơi cái khổ thánh đế đó mà phát nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Cho nên đó là nguyện thứ nhất trong bốn cái hoàng thề nguyện, phải không? Như vậy cái nguyện thứ nhất thiết lập từ đâu? Từ nơi cái khổ thánh đế. Do thấy sự thật của khổ thánh đế giữa mình và người, giữa mình và muôn loài chúng sinh, mà Bồ Tát sơ phát tâm, sơ phát tâm trú, trì địa trú, rồi tu hành trú, phát khởi cái đại nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Độ cái chúng sanh bên ngoài còn dễ hơn là độ chúng sanh trong tâm chúng ta. Một ngày như vậy là chúng ta đủ thứ chúng sinh trong ta biểu hiện. Khi thì nó noạn sanh, khi thì nó thai sanh, khi thì nó thấp sanh, khi thì nó hoa sanh. Khi thì nó hữu tượng, khi thì nó vô tượng, khi thì nó hữu sắc, khi thì nó vô sắc. Có phải không? Chúng sinh nó sinh ra ở trong chúng ta mỗi ngày. Bao nhiêu cảnh giới nó điều hiện ra trong ta, chúng ta mỗi ngày. Cho nên thấy cái chúng sinh trong tâm chúng ta, trong đời sống chúng ta, trong thân thể chúng ta, và cái chúng sinh bên ngoài nó cũng khác gì chúng sinh ở trong thân thể chúng ta, ở trong tâm chúng ta. Vì vậy mà Bồ Tát phát khởi cái đại nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Độ chúng sinh bên ngoài để mà độ chúng sinh trong tâm mình, độ chúng sinh trong tâm mình để mà độ chúng sinh bên ngoài. Đó là phát tâm trú, đó là trì địa trú, đó là tu hành trú. Và thấy rõ ràng, quán chiếu sâu hơn, thấy rõ ràng cái tham trong mình hẳn có cái tham nào giống cái tham nào hết. Ra thấy chiếc xe người ta đẹp thì cái tâm tham chiếc xe nó khởi lên. Đó. Mà ra thấy cái nhà người ta đẹp thì tâm tham cái nhà nó khởi lên. Ra thấy người ta có cái áo đẹp rồi thì tâm khởi lên tham cái áo. Rồi ra thấy cái người con gái đẹp, nếu là con trai thì tự nhiên là mình ưa cái cô con gái đó, rồi ưa la cà, ưa nhắn tin, ưa tới chụp ảnh. Đó. Nghĩa là cái tham không có cái nào giống cái nào hết. Nó tới với mình tùy theo duyên nó tới. Nó dựa vào cái duyên nó biểu hiện, cho nên nó biểu hiện cái tham của mình vô số hình thức khác nhau. vô số chủng loại khác nhau. Đôi khi chỉ vì tham cái ớt thôi mà quay quắt chịu không nổi đi gây người khác. Ghiền ớt, cho nên trong đầu nghĩ tới ớt thôi. Và thấy người ta có ớt mà mình không có ớt là tâm sân khởi lên, ganh tị khởi lên. Ganh tị và sân hận chỉ vì cái ớt. Cười chưa? Và tại sao như vậy? Bởi vì tham. Tham nó làm cho mình dính vào. Mình tham cái gì thì mình dính vào cái đó. Và mình mất tự do bởi cái đó. Cho nên tham có nhiều cách, vô số cách để biểu hiện. Sân cũng vậy, si cũng vậy, kiêu mạn cũng vậy. Mình học được 5-3 chữ, mình khinh cái người không học. Nhưng mà thật sự ra mình học là học được chữ, chứ chưa học được nghĩa. Cho nên mình học được chữ, được nghĩa rồi thì mình khinh cái người chỉ biết chữ mà không biết nghĩa. Rồi học biết chữ biết nghĩa rồi mà không biết cái lý ở trong cái chữ nghĩa đó. Cho nên mình khinh cái người biết chữ nghĩa mà không biết lý của chữ nghĩa. Đó là chuyện học, sơ sơ vậy thôi. Đến chuyện nấu ăn, mình nấu ăn mình khinh cái người không biết nấu ăn. Mình biết làm dưa cải ngon, khinh cái người không biết làm dưa cải. Cho nên cái tâm khinh mạng của mình nó có vô số duyên để biểu hiện. Rồi cái người nấu ăn giỏi á, thì khinh cái người đi làm vườn. Cái người đi làm vườn giỏi khinh người nấu ăn. Cái người tổng kinh giỏi khinh người đi làm vườn. Người đi làm vườn giỏi khinh người tổng kinh. Như thế mà phiền não nó sinh ra. Vì khinh cho nên phiền não nó khởi lên. Nó khởi lên đủ kiểu đủ cách. Bồ Tát quán chiếu tất cả những thói hư tật xấu đó, nó tích thành một khối lượng vĩ đại trong tâm chúng ta. Và nó biểu hiện dưới nhiều cái hình thức khác nhau khi đủ các duyên. Vì vậy mà Bồ Tát phát khởi cái đại nguyện thứ hai để tu hành là phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Mình đoàn cái ánh này hằng sinh ra cái ánh khác. Mình đoàn được cái ánh phiền não nơi dục giới thì sinh ra cái ánh phiền não ở nơi sắc giới. Đoàn được cái ánh phiền não nơi sắc giới nó sinh ra cái ánh phiền não ở nơi vô sắc giới. Đoàn được cái ánh phiền não ở nơi dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì nó sinh ra những cái vi tế hoặc ở nơi cái hàng thánh giả hữu học. Rồi mình đoàn được cái phiền não ở nơi cái hàng hữu học thì nó lây qua còn dư ương ở nơi cái hàng vô học. Cho nên A-la-hán mới có đến 6 chủng loại, phải không? 6 chủng tính. A-la-hán có 6 chủng tính là gồm gì? Thoái pháp, tư pháp, hộ pháp, an trú pháp, kham đạt pháp và bất động pháp. Tại sao có nhiều loại như vậy? Bởi vì có nhiều loại như vậy là khẳng định do cái quá trình tu hành trú mà đoạn hoặc giảm các cái hoặc lầu ở trong tâm chúng ta. Cho nên những cái danh từ đó là danh từ dựa vào cái đoạn trừ các cái lầu hoặc ở trong tâm chúng ta mà có cái tên gọi khác nhau, cao thấp khác nhau, là phân ra cái chủng loại như thế. Rồi Bồ Tát tu tập quán chiếu và thấy được trong 37 phẩm trợ đạo là nói tổng quát, chứ nói chi ly. Thì trong mỗi cái pháp hành như vậy nó có liên hệ đến rất nhiều pháp hành khác. Ví dụ như quán chiếu thân hành xử thôi, là mình nói quán chiếu thân là mình nói tổng quát, phải không? Quán chiếu thân là quán thân đi này, thân đứng này, thân nằm này, thân ngồi này, đều quán hết. Chứ đâu phải chỉ nói quán thân hành xứ là chỉ quán thân không đâu. Có đôi người chỉ thực tập gọi là quán thân khi đi. Có vị thực tập quán thân khi ngồi. Có vị thực tập quán thân khi nằm. Có vị quán tập thân khi đứng.
có vị quán chiếu và thực tập thân khi đưa tay lên trong cái tỉnh giác hoàn toàn, trong cái chánh niệm hoàn toàn, và khi đưa tay xuống thì cộng xuống đây, tất cả đều tập trung tâm ý nơi cái xuống, nó xuống ngang đầu, đó, thấy rất rõ, thấy cái động tác đi xuống của mình. Cho nên nói thân hành chứ, mà trong thân hành chứ là vô số cái pháp học và pháp hành ở trong đó, có phải không? Cô hiểu không? Rồi quán thân, tim nằm ở đâu? Gan nằm ở đâu? Ruột già nằm ở đâu? Ruột non nằm ở đâu? Bao tử nằm ở đâu? Quán thân. Rồi xương như thế nào? Rồi khi mình sống thì như thế nào? Rồi quán cái người chết như thế nào? Mới chết như thế nào? Sình như thế nào? 3 ngày như thế nào? 7 ngày như thế nào? 3 tuần như thế nào? Một cái tử thi. Như vậy thì rõ ràng là chỉ thân hành chứ thôi, mà trong cái thân hành chứ đó có vô số cái pháp học và pháp hành ở trong. Chứ không có nói đơn giản rằng là tứ niệm chứ, là khi nói đến là thân hành chứ là mình chỉ nói quán chiếu về thân. Nói như vậy có nghĩa là mình chưa hề thực tập gì về thân hành chứ, chỉ là một mớ lý thuyết rất là ấu trĩ thôi, rất là sơ cấp thôi. Thân hành chứ khi quán chiếu hơi dài, thở vào thở ra, dài ngắn sâu cạn, tất cả đều liên hệ đến thân hành. Thì khi mà Bồ Tát thấy được 37 phẩm trợ đạo này là pháp học pháp hành của các thánh giả hữu học và vô học, thì quý vị thấy rằng trong mỗi pháp học pháp hành như vậy là có vô số pháp học pháp hành khác, nó thâm sâu, nó vi diệu. Cho nên từ đó các ngài mới phát nguyện là pháp môn vô lượng thề nguyện học. Bởi vì phiền não ở trong chúng ta vô lượng thì phải có vô lượng pháp môn để mà trị liệu và chuyển hóa. Cho nên gọi là trì địa trụ đây này, hiểu chưa? Đã tham rồi mà cái tùy thuộc của tham là có bao nhiêu chuyện nữa. Tham là khi nào hoàng đi tới bừng, rồi tham thì khi nào hằng cũng đưa tới bọn xẹn. Tham thì khi nào cái tay như thế nào, tay khi nào cũng ưa co lại và nắm thôi, không chịu nhả. Đến nỗi chết mà người ta phải lấy rượu mà phun ra để cho nhả tay ra mà đi mà. Đó, cho nên tham cũng có nhiều cách biểu hiện. Vì vậy mà gọi là pháp môn vô lượng thề nguyện học là để đối trị với vô lượng phiền não đang tồn chứa trong tâm thức chúng ta, hàm chứa ở trong tâm thức chúng ta. Mà cái sự hàm chứa đó không phải một đời nghe mấy thầy mấy cô, vô thị kiếp cho đến ngày nay, mà sau ngày nay may sao mà gặp được Phật, mà gặp được Phật rồi mà lại được học Phật nữa. Có đôi người gặp Phật mà không được học Phật nhé, mà học Phật rồi mà có pháp hành nữa. Cứ có người học thôi chứ không hành, mà may là hành, mà hành ngoài lề, còn mình đây là hành trong cái loại của Phật pháp. Bởi vì giới định tuệ là cái loại của Phật pháp, mà mình hành theo giới, mình hành theo định, mình hành theo tuệ, có nghĩa là mình hành đúng cái loại của Phật pháp, đúng cái tinh hoa của Phật pháp. Cái đó là phước rất lớn của chúng ta, nếu chúng ta ngồi chiêm nghiệm và thấy được như vậy, chúng ta rung động, sung sướng, trào nước mắt, lông tóc nó dựng ngược lên. Không có một cái gì giữa đời này có thể đánh đổi được cái sự nghiệp của chúng ta. Nhưng mà nó đánh đổi được là bởi vì cái pháp học, pháp hành của chúng ta không kiên cố, không vững chãi, không sâu lắng. Và khi mà đánh đổi rồi thì mình đổ thừa cho nghiệp. Do nghiệp mình còn hàng ngày toàn tạo thêm nghiệp xấu không? Có làm thay đổi nghiệp đâu, có bào mòn cái nghiệp ác của mình đâu. Và cho nên mình phải học vô lượng pháp môn để mà trị liệu vô lượng phiền não. Mà cái đó nó không có hình có tướng gì hết, nó đủ duyên thì nó khởi. Cho nên mình phải học cái pháp duyên khởi, thấy rõ cái tính không nơi các pháp duyên khởi trong từng cái giây phút hiện tiền, để trị liệu hết thảy các thứ phiền não. Và cái nguyện thứ tư, Phật đạo vô thường thề nguyện thành, Bồ Tát thấy nhân đạo hay là nhân thừa, thiên đạo hay thiên thừa, thanh văn đạo hay thanh văn thừa, duyên giác đạo hay duyên giác thừa, Bồ Tát đạo hay Bồ Tát thừa, tất cả các thừa ấy, tất cả các đạo ấy, không có đạo nào mà bằng Phật đạo, không có thừa nào mà bằng Phật thừa. Cho nên Phật thừa, Phật đạo mới là tối thượng, mà cái chỗ phát tâm tu hành của chúng ta phải hướng tới, phải đi tới. Như vậy Phật thừa và Phật đạo mới là cứu cánh cho cái pháp học, pháp hành của chúng ta đi tới. Và tất cả các cái giai vị tu hành này là từng cái giai đoạn đi qua của tâm chúng ta, mà chúng ta phải đi tới cho được cái tuệ giác hoàn toàn như Phật, cái tâm từ bi rộng lớn như Phật. Đó là chỗ phát tâm tu hành của chúng ta. Làm như vậy thì chúng ta mới gọi là thực hành tu hành trú. Biết đâu là cứu cánh của việc tu hành, và biết đâu là cái phương tiện của việc tu hành mà chúng ta đang sử dụng. Đừng lầm tưởng phương tiện là cứu cánh. Tất cả chúng ta đều phải mượn thuyền sang sông, mượn thuyền của pháp để mà qua dòng sông sinh tử, mượn cái thuyền của chánh pháp mà vượt cái biển cả sinh tử. Nhưng mà qua bên kia bờ rồi thì sao? Thì thả thuyền đó mà đi lên. Nhưng mà đừng nhận chìm thuyền bè đi, nghe chưa? Mình đi rồi để người khác đi, mình qua rồi thì để người khác qua. Chứ sao mình qua xong rồi mình nói thuyền bè nữa, mình phá đi, thì mình nói thuyền bè nữa cũng cần thiết. Đồ giả, giữa nơi có cái gì thiệt? Cho nên mình qua rồi thì cứ để đó cho người khác ta qua, phải không? Mình tu đạt tới cái thiên đạo rồi thì để cái nhân đạo cho người khác. Nhân đạo cho ai? Cho cả cái loài mà từ nơi địa ngục mới lên đi, thả quả báo xong mới lên đi. Cái loài súc sinh á, nó xong cái quả báo súc sinh nó lên làm người đấy. Cái loài ngạ quỷ nó xong cái loài quả báo ngạ quỷ bây giờ làm người, thì nó nương vào cái pháp nhân đạo mà nó hoàn hảo cái phước báo của loài người để nó đi lên chứ. Ở đây mình phủ nhận hết. Như vậy thì rõ ràng là tu như vậy cũng rơi vào cái tà kiến, không có chánh kiến. Chánh kiến là ta biết phương tiện đúng như là phương tiện, mà cứu cánh đúng như là cứu cánh. Cứu cánh cho những người đã đạt, và phương tiện cho những người chưa đạt, chưa qua bờ bên kia, thì phương tiện là rất cần thiết, có phải không? Có đôi người ăn chay làm gì, thì tâm mình tự tánh thanh tịnh rồi thì ăn chay làm gì nữa, chay những như mặn thôi. Đó là anh đã đạt tới cái tự tánh thanh tịnh, thì anh nói vậy. Cho những người mà ta chưa đạt tới cái sự thanh tịnh, bắt đầu tu thì chuyện ăn chay một tháng, hai ngày, bốn ngày, sáu ngày là cần thiết chứ, có phải không? Phải không? Mình niệm Phật đạt đến chỗ vô niệm rồi thì đó là chuyện của mình. Còn phần nhiều chúng sinh giữa này, ta nhờ niệm Phật thì người ta mới có cái chỗ nương, chỗ tựa. Rồi từ nơi đó người ta mới đạt tới cái vô niệm như mình. Mình đạt tới cái vô niệm xong rồi mình phủ nhận cái chuyện niệm Phật của người khác. Xấu không? Mà cái kiểu đó thì cũng chẳng đạt gì hết. Mà cũng chẳng ngộ gì hết. Còn tệ hơn phàm phu tục tử nữa. Mà nói cái dòng bậc thánh vô trước vô trú. Nhưng mình phải cảm ơn chiếc bè chứ. Nhờ có chiếc bè mà mình sáng sống. Và nhiều người chưa sáng sống, họ rất cần chiếc bè của mình để lại cho họ. Đó. Mà mình hiểu được như vậy rồi, cái tâm từ mình lớn, mình sống rất là thoải mái, rất nhẹ nhàng giữa cái phương tiện và cái cứu cánh. Hiểu chưa? Đó. Cho nên các thầy lớn lên đi giảng, làm giảng sư, làm giáo thọ phải lưu ý những cái điểm này. Mình nói giáo lý như thế nào mà trong giáo lý nó bao quát hết cả nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Đó. Chứ đừng có thiên một thừa nào, nhớ chưa? Đó. Đại thừa là bao gồm cả nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Cho nên gọi là đại thừa. Cho nên đại thừa là chiếc xe lớn, chở hết, đủ khả năng chở hết. Chở đi đâu? Chở đi tới chỗ cùng đích là Phật thừa. Cho nên chữ đại thừa phải hiểu như thế. Chứ không phải là đại thừa là theo một số nhà học giả nói rằng đó là giáo lý phát triển về sau. Cho nên gọi là Phật giáo phát triển, mà không dám gọi là Phật giáo đại thừa. Bởi vì gọi Phật giáo đại thừa mít lòng, mít lòng những cái hệ phái khác. Đại thừa nó đúng như vậy chứ mất lòng gì. Trong nhân thừa nó có giáo lý đại thừa, thiên thừa nó có giáo lý đại thừa, thanh văn thừa nó có giáo lý đại thừa, duyên giác thừa nó có giáo lý đại thừa, bồ tát thừa nó có giáo lý đại thừa. Đó. Khi thì nó tiềm ẩn bên trong và khi thì nó biểu hiện cụ thể ra bên ngoài. Đó. Nó tiềm ẩn bên trong là chủng tử, là hạt giống, là tập chủng tính. Và khi nó biểu hiện ra bên ngoài thì nó trang nghiêm lộng lẫy, đa dạng đa thù. Cho nên sáng nay mình học chừng nữa được rồi. Có câu hỏi nữa ngày mai rồi mình sẽ giải quyết ha.